Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 152. Ngày Sa-bát tại Capernaum.
Thầy không dẫn đứa trẻ về cho mẹ nó sao?
Bartolomeo hỏi Giê-xu khi người đang ở trên sân thượng, trầm mặc sâu xa trong sự cầu nguyện.
Không, thầy chờ bà ta đến giáo đường.
Thầy hy vọng rằng ở đó, Chúa sẽ nói với bà ta, và bà ta sẽ hiểu bổn phận của bà. Thật, thầy nghĩ như người hiền đức, nhưng bà ta không hiền đức. Một bà mẹ khác thì đã vội chạy đến ngay từ chiều hôm qua để đón con. Nhưng có lẽ vì chúng ta đã bơi thuyền trên mặt bể giông bão, bà đâu có biết chúng ta từ đâu tới. Bà ta có nghĩ gì tới đi coi xem con bà có khổ sở gì không? Có lẽ sáng nay bà sẽ tới coi bao nhiêu bà mẹ đã thức dậy dù vừa hừng sáng, vội vã phơi quần áo ngày lễ để nó khô kịp, để con cái mặc cho sạch sẽ trong ngày của Chúa. Một người Pha-ra-siêu đã nói rằng các bà làm công việc nô dịch bởi vì các bà phơi những quần áo nhỏ này. Con thì con nói rằng các bà đã làm một công việc của tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với con cái họ. Đây phần đông là các phụ nữ nghèo. Thầy coi, đằng kia là Maria Benjamin và Rebecca Metier. Trên cái sân thượng tội nghiệp kia là Ginny. Bà đang kiên nhẫn giũ các tua cho bộ y phục tội nghiệp của đứa con trai bà, để nó có vẻ bớt nghèo hơn khi đi làm nghĩa vụ thánh. Ở đằng kia nữa, trên bờ sông sắp sửa nắng chang, Zelida phơi tấm vải còn sống, để nó có vẻ mịn hơn, vì nó là vải xô. Nó chỉ đẹp vì sự hy sinh. Nó đã đáng giá của bà bao nhiêu là bánh phải nhịn. Nó đã kềm bà lại để bà biến các vỏ đay thành sợi tơ. Và đằng kia, có phải là Adina đang cầm cỏ lá để chà chiếc áo nhỏ bạc màu cho con gái nhỏ của bà để nó có vẻ xinh hơn không? Nhưng bà thì ta không thấy rõ.
Xin Chúa thay đổi tâm hồn bà.
Không còn gì khác để nói nữa. Họ đứng tựa vào bức tường nhỏ lan can của sân thượng để nhìn thiên nhiên được tươi mát lại bởi cơn mưa bão đã làm trong sáng bầu khí quyển và lau sạch cỏ cây. Mặt hồ còn hơi động và ít xanh hơn thường lệ. Những làn nước chảy xuống từ các suối cạn trong mấy tiếng đồng hồ mang theo bụi đất của lòng suối khô. Nhưng cái hồ vẫn đẹp mặc dầu sự pha lộn hoàng phổ này. Nó giống như phi ngọc lưu ly vĩ đại, có các sọc bạch ngọc, và nó cười dưới mặt trời trong sáng, bây giờ đã chiếu tới các núi ở phía tây, và thắp sáng lên tất cả các giọt mà các nhánh cây còn giữ được. Chim én, bồ câu, vui vẻ sẽ làn khí trong sạch. Trong các chòm lá, chim chóc đủ loại nghe tiếng líu lo của chúng.
Sức nóng ra đi, thật là một mùa đẹp, dồi dào và đẹp. Đẹp như tuổi chín chắn, phải không thầy?
Đẹp,
Nhưng người ta thấy rằng Giê-xu nghĩ về điều gì hoàn toàn khác. Bartolomeo nhìn người, rồi ông hỏi:
Thầy nghĩ về cái gì vậy? Về điều thầy sắp nói ở giáo đường à?
Không, thầy nghĩ đến các bệnh nhân đang chờ. Ta hãy đi, cả hai người, để chữa họ.
Một mình chúng ta à?
Simon, Andre, Jacobe và Gioan đã đi kéo những cái đó do Thomas đặt khi ông tiên liệu là chúng ta đến, những người khác thì còn ngủ. Chúng ta đi cả hai.
Họ xuống và hướng về phía miền quê, nơi có những căn nhà rải rác giữa các khu vườn, hoặc ngay cả trong cánh đồng, để tìm các bệnh nhân trú trong các nhà nghèo luôn luôn hiếu khách. Nhưng có những người đã chạy đi trước vì họ đón biết là thầy đi đâu. Và có một người nói với người:
"Thầy chờ ở đây, trong vườn của con, chúng con sẽ đi mang họ tới cho thầy."
Và rất lẹ, từ nhiều lối khác nhau, giống như chim chóc từ các khe suối nhỏ tụ lại tại một cái ao duy nhất, các bệnh nhân đến hay được mang đến cho đấng chữa lành. Hoàn thành các phép lạ xong, Giê-xu cho các người đã được lành đi khi nói với họ:
"Đừng nói cho các người hỏi các con rằng thầy đã chữa các con, hãy trở về các căn nhà các con đã ở. Môn đệ của thầy sẽ mang đồ cứu trợ cho những người nghèo nhất trước khi mặt trời lặn."
"Đúng, đừng nói. Quý vị sẽ làm khổ cho người. Quý vị nhớ rằng, nay là ngày Sa-bát, và nhiều kẻ ghét người."
Bartolomeo nói thêm:
"Chúng con sẽ không làm khổ cho đấng đã làm ơn lành cho chúng con. Chúng con chỉ nói tới ở trong xứ của chúng con, và không nói chúng con được chữa vào ngày nào."
Một người lúc trước bị tê liệt nói, một người lúc trước bị đau mắt nói:
"Và nữa, con đã nói là chúng con tản mát ra trong miền quê trong khi chờ mặt trời lặn. Các Pha-ri-siêu biết chúng con trọ ở đây và họ có thể đến coi."
"Anh có lý, Y-sa-ác. Hôm qua họ đã hỏi quá nhiều điều. Họ sẽ nghĩ rằng vì quá mệt mỏi để chờ, chúng ta đã ra đi trước khi mặt trời lặn."
"Nhưng hôm qua, vị trong đồ đã thấy chúng ta mà. Có phải chính ông ta đã nói không?"
Một người trước bị mù hỏi:
"Không, đó là anh của Chúa. Ông ta sẽ không phản bội chúng ta."
"Hãy nói cho biết quý vị đi đâu, để tôi có thể tìm thấy quý vị khi tôi tới."
Bartolomeo nói. Các người bình hỏi ý kiến nhau. Một số khác muốn đi Corozen, một số muốn đi Magdala. Họ trình vấn đề với Giê-xu. Người trả lời họ:
"Trong các cánh đồng trên con đường đi về Magdala có một căn nhà. Hãy theo con suối thứ hai, qua khỏi đó một tí, các con sẽ tìm thấy nó. Hãy tới đó và nói, chính Giê-xu gửi chúng tôi tới. Họ sẽ đón nhận các con như các anh em. Thôi đi đi, nguyện xin Thiên Chúa ở với các con và các con ở với Thiên Chúa bằng cách lánh tội trong tương lai."
Giê-xu lại lên đường, không trở về làng, ngay theo con đường đã đi để tới. Người đi giữa các khu vườn và quẹo vào đường dẫn tới con suối ở gần hồ. Con suối bị tấn công bởi các phụ nữ muốn có nước dự trữ khi còn mát và mặt trời chưa lên quá cao.
"Vị Rabbi, vị Rabbi!"
Một đám quây quần gồm các phụ nữ, các trẻ em và cả các đàn ông thuộc dân thường. Phần đông là già và rảnh rỗi vì lẽ ngày Sa-bát.
"Thầy ơi, một lời đi để cho ngày hôm nay được vui vẻ."
Một ông già nói. Ông ẵm trong tay một đứa nhỏ, có lẽ là trắc của ông. Vì ông già chắc có cả 100 tuổi, mà đứa nhỏ chưa quá 6 tuổi.
"Vâng, xin thầy làm vui lòng ông già Lê-vi và cho chúng con cùng với ông.
Hôm nay các con sẽ có lời giải thích của Giai-rô. Thầy ở đây để nghe ông. Các con có một ông trưởng giáo đường khôn ngoan."
"Tại sao thầy nói vậy?" "Thầy là thủ lãnh của tất cả họ. Vì thầy của Israel, chúng con chỉ biết có thầy."
"Đừng nói vậy, các vị trưởng giáo đường được thiết lập để làm thầy các con, để thi hành việc thờ phượng giữa các con, trong khi làm gương mẫu cho các con, làm cho các con trở nên những con dân Israel trung thành. Họ sẽ còn ở đó khi thầy không còn nữa. Họ sẽ có một tên khác, một nghi lễ khác, nhưng họ vẫn luôn luôn là sứ giả trong việc thờ phượng. Các con phải yêu mến họ và phải cầu nguyện cho họ, vì ở đâu có một vị thủ lãnh tốt thì sẽ có các tín hữu tốt, và bởi vậy Thiên Chúa ở đó."
"Chúng con sẽ làm vậy. Nhưng bây giờ thầy nói cho chúng con đi. Người ta nói với chúng con rằng thầy sắp rời bỏ chúng con."
Thầy có biết bao nhiêu con chiên rải rác trong khắp Palestine, tất cả đều chờ mục tử của họ, nhưng các con có các môn đệ càng ngày càng đông và khôn ngoan.
Vâng, nhưng những điều thầy nói luôn luôn tốt và dễ hiểu đối với trí khôn ngu si của chúng con.
Thầy sẽ nói gì với các con đây?
Giê-xu, chúng ta tìm em khắp nơi.
Giuse Anfe kêu lên. Ông đến thịnh lình cùng với em Simon của ông và một nhóm Pharisee.
Con người ở đâu nếu không là ở giữa những kẻ bé nhỏ và đơn sơ trong lòng? Các anh muốn tôi đây, nhưng trước hết hãy để tôi nói một lời. Hãy nghe đây, người ta đã nói với các con là thầy sắp rời bỏ các con. Đúng vậy, thầy không chối điều đó. Nhưng trước khi rời các con, thầy cho các con một mệnh lệnh, hãy canh chừng chính mình cẩn thận để biết mình cho rõ, để càng ngày càng lại gần ánh sáng, hầu nhìn cho rõ. Lời thầy là ánh sáng, hãy giữ lấy nó trong các con, và khi nhờ ánh sáng của nó các con khám phá ra các vết nhơ, các bóng tối, hãy chú ý để xua đuổi nó ra khỏi lòng các con. Điều mà các con là trước khi thầy biết các con không được như vậy nữa. Các con phải rất tốt hơn, vì bây giờ các con đã biết rất nhiều hơn. Trước kia các con giống như ở trong hoàng hôn, bây giờ các con có ánh sáng ở trong các con phải là con cái của ánh sáng. Hãy nhìn bầu trời buổi sáng khi rạng đông soi cho nó có thể có vẻ trong trẻo chỉ vì không có mây bao phủ nó. Nhưng ánh sáng càng tăng lên, và khi luồng sáng mạnh của mặt trời bao trùm phương đông, thì đây, con mắt ngạc nhiên nhìn thấy những đốm đỏ hồng trên nền xanh. Cái gì vậy? Ồ, đó là những lọn mây nhẹ, rất nhẹ tới nỗi như nó không hiện hữu khi ánh sáng còn chưa tỏ. Nhưng bây giờ mặt trời chiếu vào mây, nó hiện ra như những đám bọt nhẹ trên bầu trời, và nó ở lại đó tới khi mặt trời làm tan nó, phân tán nó bằng ánh sáng huy hoàng. Các con cũng hãy làm như vậy cho tâm hồn các con. Hãy cho tâm hồn càng ngày càng tới gần ánh sáng, để nó lộ ra hết mọi tí sương mù, dù là nhẹ nhàng nhất, rồi hãy phơi tâm hồn ra dưới mặt trời của Đức Bác Ái. Nó sẽ làm tiêu tan các bất toàn của các con, như mặt trời làm bốc hơi các hạt nước nhẹ, ngưng tụ trong các chòm mây này. Tâm hồn nhẹ tới nỗi mặt trời làm nó biến đi ngay từ rạng đông. Nếu các con ở lại trong Đức Bác Ái, Đức Bác Ái sẽ thực hiện trong các con những kỳ công liên tiếp. Bây giờ đi đi và hãy tốt.
Người cho họ đi và đến tìm hai anh họ của người. Người hôn họ sau khi đã cúi sâu để chào các Pharisee. Trong số đó có Simon, người Pharisee Capernaum. Những người khác là các khuôn mặt mới.
Chúng ta tìm em cho họ hơn là cho chúng ta. Họ đã đến Nazareth để tìm em, vậy...
Bình an cho các ngài cần điều gì?
Ôi, chả cần gì hết. Để gặp ông, chỉ để gặp ông và nghe ông, nghe sự khôn ngoan của các lời ông.
Chỉ vì điều đó thôi sao?
Và cũng để khuyên ông, thực sự ông quá tốt và dân chúng lạm dụng. Đám dân này họ không tốt, ông biết rõ họ, tại sao ông không nguyền rủa kẻ có tội?
Bởi vì Chúa Cha ra lệnh cho tôi cứu chứ không phải làm hư mất.
Ông sẽ gặp những bất hạnh.
Không quan trọng, tôi không thể vi phạm mệnh lệnh của Đấng Tối Cao vì bất cứ lợi ích nhân loại nào.
Và nếu ông biết, người ta nói nhỏ là ông định bợ đám dân để dùng họ mà nổi loạn. Chúng tôi đến để hỏi ông xem điều đó có thực không?
Các ông đến hay người ta sai các ông đến?
Cũng vậy thôi.
Không. Nhưng tôi trả lời cho các ông và cho những người sai các ông rằng, nước tràn ra từ cái thùng của tôi là nước của bình an, và hạt giống mà tôi gieo là hạt giống của từ bỏ. Tôi cắt tỉa các cành kiêu căng, tôi sẵn sàng nhổ bỏ những cây xấu để nó không gây thiệt hại cho cây tốt nếu nó không thể dùng được để ghép. Nhưng những cái mà tôi nói là tốt không phải là những cái các ông nói là tốt. Quả vậy, tôi dùng cái từ tốt cho sự vâng lời, sự nghèo khó, sự từ bỏ, sự khiêm nhường, tình bác ái sẵn sàng để tự hạ và xót thương. Đừng sợ ai cả, con người không dương cạm bẫy cho các kẻ quyền thế của loài người, nhưng người đến để khắc ghi sức mạnh cho các tâm hồn. Hãy đi và tường trình rằng con chiên sẽ không bao giờ là con chó sói.
Ông muốn nói gì? Ông hiểu sai chúng tôi và chúng tôi hiểu sai ông.
Không, các ông và tôi, chúng ta hiểu nhau rất đúng.
Vậy ông biết là tại sao chúng tôi đến?
Đúng, để nói với tôi rằng tôi không được nói với đám đông, và các ông không suy nghĩ rằng các ông không được phép cấm tôi cũng như mọi người Israel khác vào nơi người ta đọc và giải nghĩa Thánh Kinh, và là nơi mọi người đã cắt bì đều có quyền nói.
Ai đã nói điều đó với ông? Jairo, có phải không? Chúng tôi đã tường trình việc đó.
Tôi còn chưa gặp Jairo nữa.
Ông nói dối.
Tôi là sự thật.
Giữa những người đã tụ họp lại đây, có một người nói.
Người không nói dối. Jairo đã đi từ hôm qua, trước lúc mặt trời lặn, cùng với vợ và con gái ông. Ông ta đi với họ, để lại đây một người phụ tá. Ông ta đi với họ tới nhà mẹ ông sắp chết, và ông chỉ trở về sau việc thanh tẩy.
Các Pharisêu không được cái vui có thể chứng tỏ rằng Giê-xu nói dối, nhưng họ được cái vui là biết rằng người không có ông bạn mạnh thế nhất của người ở Capernaum. Họ nhìn nhau những cái nhìn đầy diễn tả. Giuse Anfrey, trưởng nam của gia đình, cảm thấy có bổn phận phải bảo vệ Giê-xu. Ông quay lại với Pharisêu Simon.
Ông đã làm vinh dự cho tôi khi muốn chia sẻ bánh và muối với tôi, và đấng tối cao sẽ kể đến cái vinh dự này đã được dành cho con cháu David. Ông đã tỏ ra chính đáng với tôi. Em tôi bị các Pharisêu kết án. Hôm qua, họ đã nói với tôi, chủ gia đình, rằng sự đau đớn duy nhất của họ là Giê-xu bỏ rơi Giu-đê, là đấng Messiah của Israel. Nó có bổn phận phải yêu thương và giảng tin mừng cho toàn thể Israel đồng đều. Tôi thấy rằng lý luận của họ là chính đáng, và tôi sẽ nói với em tôi. Vậy tại sao hôm nay họ lại nói thế? Ít nhất họ phải nói tại sao nó không được nói. Tôi thấy là nó không nói điều gì trái với lời luật và sách thánh. Hãy cho tôi lý do, và tôi sẽ thuyết phục Giê-xu nói cách khác.
Các lời của anh chính đáng. Các ông hãy trả lời cho người này đi. Ông ta có nói những điều phạm thánh không?
Pharisêu Simon nói.
Không, nhưng Đại Pháp Đình kết án ông ta là chia rẽ, là cố gắng chia rẽ quốc gia. Vị vua phải thuộc về Israel, chứ không phải chỉ thuộc về Galilee.
Tổ quốc là thân yêu, và trong tổ quốc, miền sinh trưởng là rất thân yêu. Vậy cái tình yêu mà nó có đối với Galilee không phải là lý do đủ trầm trọng để xứng đáng một hình phạt. Ngoài ra, chúng tôi là dòng dõi David, bởi vậy...
Ông ta hãy đến Giu-đê và ông ta đừng khinh rẻ chúng tôi.
Em nghe không? Đó là vinh dự cho em và cho gia đình.
Giuse nói hơi có vẻ chế nhiễu.
Tôi nghe.
Anh khuyên em nhượng bộ ước muốn của họ. Nó tốt và đáng tôn trọng. Em nói rằng em muốn bình an, vậy hãy chấm dứt những bất đồng ý kiến đối lập với họ, và người ta sẽ yêu em trong cả hai miền. Chắc chắn em sẽ làm việc đó. Ôi, đương nhiên là em tôi sẽ làm. Tôi bảo đảm điều đó cho nó là kẻ vâng lời trưởng nam.
Có lời rằng không ai lớn hơn ta, không có thần thánh nào vượt qua ta. Tôi sẽ luôn luôn vâng lời điều Thiên Chúa muốn.
Các ông nghe chưa? Vậy hãy đi bình an.
Chúng tôi đã nghe, nhưng... Ôi, Giuse, trước khi đi, chúng tôi muốn biết thế nào là điều Thiên Chúa muốn nói với ông ta.
Điều Thiên Chúa muốn là tôi làm theo ý muốn của người.
Và đó sẽ là gì? Hãy nói điều đó.
Là muốn tôi tụ họp các bầy chiên của Israel, và muốn tôi đoàn tụ chúng lại thành một bầy duy nhất, và tôi sẽ làm điều đó.
Chúng tôi ghi chép các lời của ông.
Điều đó tốt, Thiên Chúa ở cùng các ông.
Và Giê-xu quay lưng lại nhóm Pharisêu để về nhà. Ông anh họ Giuse của người đi bên cạnh người, vẻ bằng lòng một nửa, và với vẻ kẻo bảo vệ, lưu ý người là khi biết cư xử với họ như ông ta, biết dựa cậy vào dòng dõi như may mắn hôm nay, biết nhắc nhở là mình có quyền trên ngai báo như hậu vệ của David và vân vân, thì các Pharisêu cũng trở thành các bạn tốt. Giê-xu ngắt lời ông để nói:
Vậy anh tin họ à? Anh tin vào các lời của họ sao? Thực vậy, sự kiêu căng và lời khen giả dối đủ sức để buộc một tấm băng trên những con mắt tinh nhất.
Nhưng anh làm vui lòng họ. Em không thể đòi hỏi họ đùng một phát mang em tới chiến thắng giữa các tiếng Hosanna. Em phải chinh phục nó. Giê-xu, một tí khiêm tốn, một tí nhẫn nại, danh dự xứng đáng đủ mọi hy sinh.
Đủ rồi, đó là những giọng nói loài người và còn tệ hại hơn nữa. Nguyện Thiên Chúa tha cho anh và ban ánh sáng cho anh. Nhưng hãy đi xa tôi vì anh làm tôi khổ, và hãy nín lặng, đừng nói những lời khuyên ngu xuẩn này với mẹ anh, với các em anh, với mẹ tôi.
Em muốn tiêu đời, em là nguyên nhân sự đổ nát của chúng ta và của em.
Tại sao anh lại đến với tôi nếu anh vẫn như vậy? Tôi chưa chịu đau đớn cho anh, nhưng tôi sẽ chịu. Vậy thì...
Giuse bực mình bỏ đi.
Em làm anh ấy thất vọng. Anh ấy cũng như cha chúng ta. Em biết, đó là người Israel chưa?
Simon lẩm bẩm.
Khi nào anh ta hiểu, anh ta sẽ thấy lối cư xử làm cho anh ta ngạc nhiên của tôi bây giờ là thánh.
Họ đã đến cửa nhà. Họ vào. Giê-xu truyền cho Phê-rô:
Hãy lo cho thuyền bè sẵn sàng vào lúc mặt trời lặn. Chúng ta sẽ hộ vệ hai bà Maria tới Tiberias, rồi Simon sẽ hộ vệ họ về nhà. Matthew sẽ đi với con cùng với các bạn trai của con. Những người khác ở lại đây để chờ chúng ta.
Phê-rô kéo Giê-xu ra chỗ riêng.
Vậy nếu cái người ở Antiochia đến, chính tại vì Giuđa nên con nói điều đó với thầy.
Thầy của con nói với con rằng chúng ta sẽ gặp ông ta tại đập ở hải cảng Tiberias.
À, ra vậy.
Rồi ông nói lớn.
Thuyền bè sẽ sẵn sàng.
Mẹ ơi, lên đây với con, chúng ta sẽ ở với nhau trong những giờ này.
Maria theo người, không nói gì. Họ vào căn phòng ở trên sân thượng, mát và rợp bởi cây nho bao trùm và bởi các màn gió để che nắng.
Con đi à, Giê-xu của mẹ.
Maria rất xanh xao.
Vâng, đã đến giờ.
Và mẹ, mẹ không được đi lễ lều sao? Con của mẹ.
Maria nức nở khóc.
Má ơi, tại sao? Đây đâu phải là lần đầu tiên chúng ta chia tay.
Không, đúng vậy. Nhưng... ôi, má nhớ lại những điều con đã nói với má ở trong rừng gần Gamala. Con của má, xin con tha cho một người đàn bà tội nghiệp. Má sẽ vâng lời con. Má, với sự phù trợ của Thiên Chúa, má sẽ mạnh mẽ. Nhưng má muốn ở con một lời hứa.
Điều gì má?
Là con sẽ không giấu má cái giờ đáng ngại đó. Không vì thương hại, không vì nghi ngờ má. Sẽ quá đau đớn và quá nhiều hành hạ. Đau đớn bởi vì có lẽ má sẽ biết được cách hoàn toàn bất ngờ. Và bởi những người không yêu má như con yêu người má tội nghiệp này. Và sẽ là một hành hình nếu má nghĩ rằng có lẽ vào lúc má đang kéo sợi hay đang dệt hay đang săn sóc các con bồ câu thì con của má, con bị giết.
Má ơi, đừng sợ, má sẽ biết. Nhưng đây chưa phải là lần từ giã sau cùng. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa.
Thật à?
Vâng, chúng ta sẽ còn gặp nhau.
Và con sẽ nói với má, con đi làm trọn lễ hy sinh. Ôi!
Con sẽ không nói như vậy, nhưng má sẽ hiểu. Rồi sẽ là bình an. Một bình an vô hạn. Má hãy nghĩ, đã làm trọn tất cả những gì Thiên Chúa muốn nơi chúng ta, các con của người vì sự lành cho tất cả các con khác. một bình an lớn lao, bình an của tình yêu trọn vẹn.
Người ôm mẹ vào lòng người, ghi chặt mẹ như vậy trong sự ôm ấp của người con. Người rất cao lớn, rất mạnh hơn. Mẹ thì nhỏ nhắn, trẻ trung với tuổi trẻ nguyên vẹn trong thân xác. Trong sự bộc lộ, nó bao bọc lấy sự trẻ trung đời đời của tâm hồn vô nhiễm của mẹ. Mẹ nhắc lại các anh hùng, biết bao anh hùng. Đúng, đúng, điều Thiên Chúa muốn. Không còn lời nào khác nữa, hai đấng trọn lành đã tiêu thụ lễ hy sinh bằng sự vâng lời sắc son nhất của họ. Cả đến không còn nước mắt, không còn những cái hôn, chỉ còn hai kẻ yêu nhau trọn vẹn và đặt tình yêu của họ nơi chân Thiên Chúa.
Nhòa trên đường cùng con yêu đớn đau giữa trời, ôm tội đời cứu rỗi sinh linh. Mẹ đồng hành với con phút cuối khi đời kia khinh khi nhau cười. Mẹ một đời bước theo con Chúa trọn hành trình cứu độ thế nhân. Mẹ vẫn đứng đó nhìn con yêu khóc cho tình đời, vì loài người đam mê lỗi tội trôi từ tình yêu Thiên Chúa. Lòng mẹ vẫn ước ao con người hồi tâm trở về, còn bên Chúa mãi giúp loài người thoát chốn điều
Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây.
Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.